trang cơ bản, sức bản chân bản được tiêu chuẩn. Em đã từ cấp 8 học kỳ 2 trở học thứ 3, em chỉ có điều kiện của lớp bây giờ 161 vị và điều kiện các em học là 123 vị, coi như là hôm nay lại nhắc đi là 38 vị. 38 vị này coi như là thiếu tướng tại cơ sở. Thì hôm nay cái giờ của thượng tọa được thử về không chỉ có hiệp giải, còn đây thử là công việc phật sự nên có xin phép ban giám hiệu vắng. Thì hôm nay trong cái giờ vắng của thượng tọa được thử thì có gọi là hiệu trưởng của chúng ta ở đây hơn 60 năm học đạo và hành đạo với sự liễu đạo của ngài đến đây hướng dẫn cho tăng y sinh của trường chúng ta, thì con tập thể tăng sinh khóa 8 buổi sáng chúng ta cố gắng là tập trung tư tưởng để mà lãnh hội những lời dạy quý báu của hòa thượng. Thì hòa thượng hôm nay ngài cũng đã là 87 tuổi rồi,
bằng tám
tuổi lắm. Nam mô A Di Đà Phật.
Tổng số là 161. Số một.
Thôi ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, toàn thể tận sinh năm nay, như lời thầy Chánh Văn Phòng nói là nguyên là hôm Tết các thầy họp mặt các hòa thượng thượng tọa trong ban giám hiệu cũng như là các giáo sư, thì tôi bữa đó có mặt. Bởi vì năm nay là cái mùa Tết đó, tôi ở thành phố này chứ không có lên Đà Lạt, bởi vì nó lạnh quá chứ không có gì. Thì tôi ở với thầy cho nên tôi có hứa với các vị giáo sư với ban giám hiệu là ngày nào tôi còn ở đây, tôi có ở đây, thì nếu mà có các giáo sư nào bận phật sự gì đó mà không có đến giảng dạy được thì tôi thế cho cái bữa đó. Thế thì hôm nay là tới thượng tọa nhật thủy phật sự gì đó thì tôi xin thay mặt cho thượng tọa thế của hôm nay để gặp gỡ các vị. Cái điều mà tôi muốn nhắc ở đây là bây giờ đến là nãy giờ đó, thường thường cái lớp học vậy đó là vô rồi phải niệm Phật lại, phải không? Với tôi thì không cần niệm lại. Hồi sáng đó cái lớp trước là niệm, bây giờ cũng còn cái chứ bộ, có ai lấy cái này đi đâu đâu. Phải mời lại lần nữa làm cho phiền phức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói rằng cái nghi lễ nghi thức á, mình nên giảm lược bớt, bỏ bớt cái đầu đường ra, bỏ bớt đường thì cứ bỏ. Mình bỏ như vậy, một là mình có lợi, thầy giáo tới muốn nói gì là cứ nói cho học trò biết, tôi muốn nói với anh cái gì, học trò nghe cái gì. Còn cái mà nghi thức đó thì giảm lược bớt đi, chứ giả như mình giả đò mình tôn trọng Phật Thích Ca thì mình đem thêm lần nữa làm cho ổng mất công. Hồi nãy tụi mày kêu pha nội rồi giờ vô đây cứ kêu pha nữa thì tưởng đâu nào chứ cũng mấy thằng nãy. Không. Cho nó bớt cho nó tiền không sao hết. Thế là bây giờ bên đây là học cái gì khoa học giải, đang tới cái đoạn gì hả vậy? Mông Sơn phải không? Bây giờ tôi nói thêm những cái mà tôi nói. Đại chúng để ý, những cái của tôi nói các vị có thể phản đối tôi 98%. Nghĩa là bất bình, bất mãn, bất như ý, phản đối 98%, thậm chí 99% cũng có. Mà có khi tâm tâm cũng có. Điều đó các vị có quyền tự do. Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do ý chí, tự do tư tưởng. Cho nên cái giờ mà tôi gặp đây, tôi xin báo trước là tôi nói là quyền của tôi, còn các vị nghe là quyền của các vị. Hai bên đều có quyền hết. Nhưng mà có một cái tiêu chuẩn của đạo Phật ta là Đức Phật đã khuyên cái cách tu học của chúng ta là phải văn nhi tư, tư nhi tu. Cái đó nhớ hết rồi chứ hả? Nghĩa là muốn học Phật thiệt, đi vào con đường giải thoát giác ngộ thiệt của Đức Phật, thì cái người học đạo Phật phải nghe, tức là văn tuệ, nghe rồi phải tư duy. Mà tư duy đây á, nó phải vượt cái mức tư duy của thế gian pháp. Tư duy của thế gian pháp á, để họ chế ra máy bay, chế tàu lẫn quả thế liên lục địa, máy bay tàng hình vân vân và vân vân, bơm nguyên tử, bơm kinh khí, bơm gì trùng độc, đó là từ cái tư duy của họ mà ra. Còn cái đạo Phật của chúng ta đó cũng văn như tư, cũng tư duy. Và chữ tư duy của chúng ta đó, nó nằm ở trong cái nghĩa của cái chữ thiền định. Tư duy tu của chúng ta là cái nghĩa của chữ thiền định. Và thiền định cũng tức là tư duy, cũng như là tánh lự. Tánh lự tức là phải tư duy trong một sự yên tĩnh, lặng lẽ, thân khẩu ý trong sạch, để tâm hồn trong sạch lặng lẽ đó mà tư duy. Thì cái tư duy của người đệ tử Phật nó sẽ phát sinh ra trí tuệ. Từ cái phát sinh trí tuệ, từ văn như tư, tư như tu phát sinh trí tuệ rồi đó, nhận thức chân lý coi có đúng không. Lời nói của thầy giáo nói, gọi là lời nói của Phật nói, có đúng chân lý không. Dựa vào lời thầy giáo, dựa vào kinh điển, dựa vào nguồn tư tưởng nhận thức của mình, mình nghe đúng chân lý rồi mới ứng dụng mới trong cuộc sống gọi là tu hành. Thế thì văn như tư, tư như tu, giới định cốt để là có tuệ. Trí tuệ để làm gì? Cái trí tuệ của đạo Phật á là để có là giải thoát về giải thoát chi kiến. Chứ trí tuệ của mình thì không chế là máy bay tàn hình, không chế là tàu lặn, không chế là quả tiễn liên lục địa, không chế là chúng AK 16, 18, 24 thì không chế máy bay, các thứ máy bay là dân mình nhất thế giới không cần, không chế là cái đó. Tư duy không để làm cái đó, mà tư duy của đạo Phật là để có được giải thoát vị kiên. Nói cách khác là có được bồ đề và niết bàn. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng là cái chữ ở trước trường mình đó, cái chữ giải thoát thì giải thoát chi kiến đó, cái chữ đó nó nhắc nhở mình dữ lắm. Nếu mình biết học đạo, biết hành đạo và tu thiệt là 80 chữ đó quý lắm. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Học Phật mà không giác ngộ là không phải đi học Phật. Mỗi ngày mỗi đi về mà không có giác ngộ gì hết là không phải đi học Phật. Mà không có giác ngộ là đương nhiên là không có giải thoát chi kiến, tức là tu sai, tu bậy, tu trật, tu bằng cách quan đường, ảo tưởng, mê tín gì ra gì đó. Cho nên là thật lắc hát. Vì vậy mà nó không có giải thoát gì, giải thoát chi kiến. Chứ nếu mà tu đạo Phật thiệt á, mà tu đúng á, thì nhất định là học Phật để giác ngộ, phải có giác ngộ. Mà có giác ngộ thì có giải thoát. Chỗ đó nó quý, chỗ đó. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng là mình làm tu sĩ mình phải có giải pháp, phải có cái khác hơn người thế gian. Mà muốn có giải pháp đó thì nói nó dài lắm, nhiều lắm, nhiều thứ lắm. lâu lâu mình gặp gỡ nhau về nói không ăn thua gì. Bây giờ tôi hình dung cái giải pháp thì giác ngộ cho đại chúng thấy này. Tôi nói ví dụ như đây là một cái nhận thức của chúng ta, nó thành ra một cái vòng tròn vậy. Trong cái vòng tròn này nó có trong và nó có đục, nó có sạch và nó có nhơ, nó có nó có giải thoát, nó có giải pháp trực tiếp. Trong đó tôi nói ví dụ như bây giờ bên đây thì mình gọi là bên A, bên đây mình gọi là bên B. Thế thì nếu mà tôi chia vẽ cái này thì cái này nó là một. Nếu tôi kéo cái làm này thì nó thành bên đây là A, bên là B. Bên đây một, số một thì bên đây là số hai, hoặc là bên đây số hai, số một là số hai. Hai cái không bao giờ có bất ngờ đâu. Nếu tôi kéo cái này thì một hai hoặc là một hai, A B hoặc là B A B. Tôi kéo thêm khúc nữa thì vẫn cứ là A thì B. Nghĩa là hãy có giác ngộ tới đâu thì giải pháp truy kiếp có cái đó. Giải pháp truy kiếp tức là cái bàn. Bên đây cái gì, bên đây là bồ đề ha. Thì hãy có bồ đề là có cái bàn. Ngược lại có cái bàn không bao giờ không có bồ đề. Tôi nghĩ nó suy ra để mình học cái này. Từ lâu nay có người nói, có người nói rằng Đức Phật của chúng ta từ khi sinh ra lớn lên để đi tu, rồi 30 tuổi 31 tuổi gì đó thành đạo, rồi xuất phát 49 năm, thì qua giai qua 49 năm sau đó là 80 tuổi nhập cái bàn lại ta là sống thọ. Thí dụ vậy. Thế thì cái người đó dựa trên cái cơ sở văn tư tu, cái người đó học Phật non kém, chưa hiểu gì về Đức Phật. Hiểu Đức Phật phải hiểu rằng khi Đức Phật có bồ đề, Đức Cổ Phật Tinh Đạo Thành ở một buổi sáng, một bữa tối trăng tròn, rồi nó chạm thì ngay cái nút mà giác ngộ đó thì là có biết là chứ không phải là sau đó thì con cháu quá 4 năm ta như năm 80 tuổi mới gọi là giác ngộ. Thế vậy Phật có cái bạn ngay cái lúc mà có một bạn có giải pháp ngay lúc đã con. Thành ra mình học Phật là để có để đào tạo giới định cốt, để có lợi thật tuệ, là để có giải pháp trực tiếp, tức là từ trí tuệ mà nó sơn ra bồ đề và các bạn. Bồ đề tức là trí tuệ mà đặt tới đỉnh cao vô thượng thì gọi là bồ đề. Còn mà nó đạt tới ví dụ như 99% thì lúc đó còn gọi là trí tuệ. Còn gọi là trí tuệ là trí tuệ. Mà đạt tới 100% còn vậy thì gọi là bồ đề vô thượng. Cũng gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái bậc giác ngộ không còn một bậc nào trên nữa. bây giờ tôi nói tới cái việc học của chúng ta. Tôi xin thưa là tôi nói ra là các vị có thể phản đối tôi 99%, thậm chí là 99.9% của con. Điều đó các vị có quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, tự do phản đối, tự do hành động, tự do ngôn luận, tự do biện thuyết. Cho nên các vị có quyền phản đối tôi trong này, chính chính là có quyền phản đối. Tuy nhiên ngược lại, tôi làm thầy giáo cái gì, tôi cũng có cái quyền truyền đạt, hướng dẫn giải quyết, giải thích theo cái kiểu của tôi. Thế thì hai bên đều có quyền hết. Nhưng mà tôi xin nhắc, nói là nói vậy thôi, nhưng mà tôi nói quyền của tôi rồi, mà các vị nghe đây mà các vị có bất bình, bất mãn, bất ý đó, thì cũng để đây rồi nghe thử thôi. Cái bằng văn như tư như tu nghe rồi để đó rồi suy nghĩ sau này mình thấy đúng thì mình xài, còn không đúng đó, thì đừng có cãi lại tôi bây giờ. Cãi thì chửi trong bụng quá, cha già gì nghe nói tám mấy tuổi mà nói sao cái đó không hợp ý ta cái điều vậy. Nhưng mà đừng có cãi ngoài, đừng có cãi trong lớp vậy nè. Tôi nghe trước đây cũng có lớp mà cũng có vị sư nào đó nói gì đó thì cũng có học trò, cũng có cãi, cũng có buồn nhau đó. Tôi nghe vậy mà không biết lắm trò, tôi cũng nhớ chi. Tôi nhắc cho học trò không nên cãi liền tại chỗ. Học trò cãi liền tại chỗ đó, họ dùng cái quyền thầy giáo, cái quyền quy của họ đó, họ dập mình thua. Cho nên là dù có cãi đi nữa là cũng về cãi trong vòng ấy là nghi lễ, có bằng không mà thôi. Cứ học rồi ghi đó, để đó rồi về thì mình suy nghĩ lại coi đúng mình lấy, còn không đúng mình bỏ. Hồi xưa tôi với phần tôi là tôi học vậy. Thầy giáo có thầy giỏi, thầy dạy hay lắm, là thầy minh mẫn, nhưng mà có thầy dạy không hay. Giáo sư ngoài đời cũng vậy, trường nào cũng vậy, có thầy giỏi, cô giỏi, có thầy dạy ngán chát học không nổi, có cô dạy muốn chết rồi. Thì giờ cô mình chỉ tỉnh chút ha, ngồi mình thấy nó hơi thoải mái hơn chút. Thế có cô nói cũng chết vậy đó, học không nói à. Tóm lại là vấn đề không có nên cãi cọ, không nên cãi cọ với thầy giáo cô giáo. Nghe thì lấy, hay thì lấy, mà cái vợ để nó về nghiên cứu lại, thậm chí cái vợ quá mình bỏ luôn không sao. Hồi nhỏ tôi học cũng vậy thôi à. Thế thì bây giờ cái mà tôi sắp nói là cái này nè, các thầy học bây giờ tới cái đoạn gì, mong sơn ha. Phật ơi, chúng ta mình các sư đó, mình các sư đây là nam tôn thiệt hay là khất sĩ, khất sĩ hả? Khất sĩ hồi đó đó, cái ông tổ Minh Đăng Quang đó, ông đó là ông muốn phục hưng đạo Phật thiệt ở Việt Nam. Cho nên cái thời kỳ ông tổ Minh Đăng Quang là ông chấn hưng đạo Phật bằng cái đường lối phải nói là chính sách. Nhưng mà bây giờ đó thì cái giáo phái cấp sĩ thì phát triển hơn 500 ngôi tỉnh xá và bao nhiêu ngàn sư rồi đó. Nhưng mà cái đường lối của sư tổ Minh Đăng Quang là coi như lệch hướng rồi, lệch hướng rồi, không còn cái đường lối của sư nữa. Còn về bên áo nâu của phe ta, phe đông. Trời bất ơi, xin lỗi nghe, từ là một số mà người ta ở hang sâu rừng thẳm núi non tu hành trí tuệ, người ta phát sinh ra mình có khi mình không thấy, mình không gặp. còn cái mà bình thường mình nhập mình nghe mình thấy đó gần như 99 99% từ bình chùa ra mình ta đi, nghĩa là nói bậy làm bậy dạy bậy tu bậy dữ lắm đó. Tôi nói vậy là các thầy có quyền cãi cự tôi đó, nhưng mà như nãy tôi khuyên rồi đừng có cự. Tôi bậy dữ lắm nhưng mà thành công dữ lắm. Tôi nói ví dụ ông thầy, thầy đang vừa đổi nữa anh hả, 36 hả, nhiêu 26 6 giờ là tao mát âm bằng thầy là sao thấy âm thầy có biết chưa. Thái âm 7 thái âm 7 ngọn chí kỳ ngày 7 quỳnh kỳ chính tay cúng sau ngày 27 nhất thầy chỉ có vàng giọng vàng như hết tay thầy có biết chưa. Không có cúng hả, cúng cho ta không hả, cúng cho ta không thầy không cúng thầy chơi cha rồi. Dạ đúng thấy không, chơi là chơi cha rồi, chơi cha thiên hạ rồi thầy đang chơi rồi. 34 hả, 43 7 thất đô dương thầy là sao cái đô á, cái đồ tam thủ không bị ai, thầy đưa thêm tôi 3 triệu đi, tôi mua tam sen tôi cúng cho. Cái đồ 20 gầu đèn cúng ngày 18 dùng bằng những tay đó, thầy có cúng cho ta không, không cúng luôn. Trời ơi, thầy chuồng không cúng sao cái lỗ dữ vậy sợ. Trời lớn nãy nói nhiều lần 27 hả, 34 1 2 3 4 năm nay thầy hạn địa giống hình tai khẩu thiệt hung, nói năng cẩn thận chứ không là mất khẩu thiệt đó, hạn địa giống đó. Đó nhưng mà thầy có cứu mà thầy đây thầy dư đuổi 25 mà thầy có cứu sao người ta ở chùa nào hả, chùa Hoàng Pháp mà sao lại không cứu sao, còn thầy nào mà đi lại với bọn chứ bái đó, thầy nó còn ở đó không hả? Đi đâu? Đi lớn lớn
đi trụ trì ở chùa
khác. Cái thầy mà lại với bọn chú bé đi trụ trì rồi hả? Trời ơi, thầy tụi kia cũng hành hả? Không biết lại Phật nào thấy với đâu. Tôi nói thiệt các thầy, tôi nói về là nghe không chịu bỏ sao, nhưng mà đừng có cãi nó mất thời giờ. Tu mà hành hạ Phật như vậy tội nghiệp Phật chứ, thấy không? Phật cái thiền là để ở trong chùa hoặc là ở núi rừng gì mà phải đi tới đâu là phải lại tới đó, rồi Phật mới đi theo tò tò gì để chịu đựng như vậy thôi. Thấy không? Thật là phải đi theo tò tò gì để chịu từng lại vậy đó. Mà đi mấy năm trời từ nay ra tới Tới gì đó, thì tự đó. Tôi nói là các thầy nghe suy nghĩ thôi, đừng nghe bây giờ đừng cãi. Cãi không có thời gian để đủ để cãi. Thấy không? Bên Mỹ có cái ông Hành Do, Hành Do là đệ tử của Tuyên Hóa. Cái Hành Do, ông Hành Do đó ông tam bộ nhất bái. Còn cái huynh đệ ông sư của mình ở Hoàng Pháp đó, thì ông chơi gắt kẹt lên chơi nhất bộ nhất bái. nhưng mà tôi qua cái hình của ông, ông bước một lần nó như đây à, ông bước một sải vậy là. Thế thì là ông này tuy là như bộ chứng bái mà cộng lại chia ra thì cũng bằng như ta bộ chứng bái của ông Hành Do. Tôi nói thiệt mấy vấn đề đó, tu hành không có phải làm vậy được. Quanh đi tư, tư đi tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Dầu lời gọi là lời Phật cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ coi Phật dạy cái gì, đúng chân lý hay không. Suy nghĩ thấy đúng rồi mới tu, mới thực hành. Chứ còn đâu phải người xưa nói, gọi là người xưa nói hay người trước nói, người lớn tuổi nói, cái gì mình cũng nghe. Mình nghe vậy mình tu thật lắm. Mà tu thật lắm tức là mình không có phát sinh trí tuệ được. Mà không có trí tuệ được là không có giải thoát thì kiến được. Đó. Tại sao Phật cần lại như vậy là sao? Mà chịu người ta lại như vậy để hãy nó đi tới đâu mình đi tới đó là sao? Phật gì mà không có trí tuệ vậy? Ta đứng ra, ta ngồi nhà, ta đọc sách, ta xem TV, ta chơi, ta đợi, hoặc là ta tỉnh tỏa. Anh đi mà mấy ổng lại chừng nào là mình phải đi theo tò tò chừng đấy để mình lấy cái lại đó. Thế là Phật gì kỳ cục vậy? Tại sao vậy? Cho nên tôi có bài thơ: lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao nhiêu lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, ba ngõ quân nào nhận lễ tao. Trong hàng bổn đạo đệ tử chúng ta đã đi cúng đi lại biết bao nhiêu, nhưng mà hên xui vẫn là hên xui. Thậm chí đi lại thầy này ông kia bà nọ, đến A đến B đến C gì đó đi lại tùm lum, mà đi rồi đi lại rồi trên đường về lại tai nạn xe cộ, thậm chí có người chết. Điều đó có từ lâu. Thế thì cái gọi là ông thành đó, ông thánh đó, đấng đó là cái gì? Nếu có thì sao người ta đi lại, người ta cúng thọ nhận quả cáp của ta lễ mễ rồi mà về ta để cho ta bị tai nạn xe cộ chết vậy là sao? Còn lại cúng năm nào người ta cũng đi mà có người nghèo vẫn cứ nghèo. Chính phủ ta mỗi năm vậy bỏ bao nhiêu tiền ngàn ngàn tỷ ra để cứu trợ những cái người nghèo khó. Vậy thì làm những cái người mà đó trong đó những người đó họ không biết cúng, không biết lại, không biết khất, không biết nguyện hay là sao mà họ nghèo hoài vậy? Vừa vào đó mình biết là vấn đề giàu nghèo, vấn đề hên xui, vấn đề thiện ác đó, là do con người chứ không phải là mình lại lục cúng giai giang sinh. Cho nên trong cái học đạo hành đạo của chúng ta, tôi nói về các vấn đề để ý thôi, chứ tôi không bắt buộc nghe đâu. Tôi trật nhiều lắm, tôi sai nhiều lắm, tôi bậy nhiều lắm, mà trong đó nhất là mấy cái từ này nè. Tôi nói là các vấn đề để ý. Tôi giờ hôm nay nói tôi lắm rồi cho nên tôi đi vậy là cứ cười cái chứ. Dạ. Lớn lắm mà ở này nó chết rồi mà. Tầm mấy rồi tôi tầm 7 rồi. Mấy cái này phải vấn đề để ý nè. Chuyện này mấy vấn đề biết chuyện gì không? Hả? Thank you.
Tôi tha thiết yêu cầu đại chúng ráng mà học đạo Phật thiện. Đạo Phật của chúng ta, nếu thầy nào, tấm đạo đức nào mà dạy chúng ta có tính chất sự việc không có thật, gọi là chuyện quan đường, hoặc là mê tín, hoặc là quỷ quật, hoặc là gì đó, thì những cái điều này chúng ta không nên, không nên học, không nên nghe, không chấp hành, mà chúng ta quan đường dữ lắm. Chúng ta quan đường dữ lắm mà tôi dặn nghe, tôi nói là tôi nói, mà còn học là phải học thôi. Vô lớp là phải học, rồi về là tự mình dùng trí tuệ quan như tư thì mình lựa ra. Nhưng mà vô lớp là có khi vô trong lớp về còn phải học chữ cái, không có cái quan đường dạy tôi nghe, mê tín dạy tôi nghe, quyển quạt dạy tôi nghe, diễn đơn dạy tôi nghe. Hôm xưa tôi đã từng học cái thứ này, tôi đã từng học cái thứ này mà tôi đã phải học và tôi đã phải nghe. Quan trọng là những người phải làm. Tôi nói ví dụ, Phật nguyện độ sanh chấp dụng kiên tâm niệm Phật tham năng chứng thánh tu đường lập chiếu siêu phàm sơ. Học sớ đấy. Phật tu ở trước cung bốn kinh kỳ siêu sử kỳ chính chủ nguyên cái gì nguyên cái gì nguyên thị bổ gì đó. Để tính chủ đẳng duy dựng mà ngộn tâm thiền không phải cũng cái kia rất dài rồi rồi bạn nhiều đấy. Đại giác thế tông thâm niệm cũng vì dòng tránh độ hiển linh rồi bạn tránh thiên hiển gì đó ở nhất thị thân hồn con sanh căn thành cái mẫu thịt mẫu thiết cái gì đó mỗi mạng của thời chỉ chung ô thiết niệm hi thân thì ai giống cùng niệm bôn thẩu dụ phong trần tất cục thể ba gắn nhật tầm luận du hiệp chương. Mũi thi tên nhi tùy nguyễn dẫn xã Phật tê ghi nhận khóc qua đại học giác giáo về cánh tử truyền như tử phước. Thì hiện ra nhà Phật cũng giải pháp chỉ vô môn. Tất cả những cái thật sớm đó là do những cái tai nhà văn mình giết rất là hay. Nhưng mà mình đem ra mình làm những cái trò như tôi làm ấy là quá sai, là quá sai. Trên là tâu cho cộng hòa thân đế, ở dưới là năng nỉ liên hụt hợp điện nó chưa. Mấy thầy tôi biết cái thứ nhất là cúng năng nỉ cha nào không đệ nhất điện tần quản dương cúng cái thứ hai là năng nỉ cái thằng cha đệ nhị điện là sở gian vương sở gian vương. Cúng cái thứ ba là mình phải năng nỉ cái thằng đệ tam điện là thằng tông đế vương. Thách thứ tư á, là cố cái thành để tứ điện là ngũ quan vương. Để thứ năm á, thách thứ năm là cố cái thành diêm la vương. Thách thứ sáu là cố thành bình chánh vương. Pháp thứ bảy là Pháp thứ hành. Pháp thứ tám là Thái Sơn Dương. Pháp thứ chín là Đô Thị Dương. Pháp thứ mười là Nguyễn Luân Minh Vương. Mà nói đây, kể cả thầy của mấy thầy nữa, có gặp mấy cha nó lại nào. Có cái bọn tử đó lại nào. Bảo cho mình cũng cúng ba cha đó. Rồi ông cố mình cũng cúng ba cha đó. Rồi ông nội mình, bà nội, bà ngoại ngoại mình cũng cúng ba quỷ đó. Như như đó. Rồi tới phiên mình, giờ cũng năn nỉ cúng đó. Cái này có biết nó gì không? Ở đâu? Nhà của nó đâu? Chỉ của mình, nhân dân của nó là số mấy? Nó nghĩ nó là gì? Ở đâu nào có ai mà biết? Vậy mà mình thờ cúng mình lại, mình ra cái cầu nguyện cho cha mẹ mình nhờ nó tha thứ, chẳng phải cái đó chẳng phải là ngoan đường, là quyến hoặc là gì? Thấy không? Mình cũng quan đường quỷ quan dữ lắm à. Rồi mình muốn năn nỉ nó cái tối kia thằng mà chung cho câu bảo trẻ cao ở năm hàng u thân tiết đồ hạ triệt địa phủ u minh giáo chủ cứ mổ phong tâu về tận minh đồ địa tận dương bồ ta ư u em già ta thế già ta bà u mà mấy thầy biết cái ác già ta thế già ta bà là cái gì không? Hả? Cái đó học rồi. Cái đó là cái chú phá địa ngục. Anh dành thế, anh cho ta bạn là phá địa ngục. Người ta một bộ bộ thế thì về đi lên đi đó. Đến đây người ta gian đó. Đều làm toàn là một bộ quyến quật quan được. Địa ngục có đâu tỏ. Ai có địa ngục ai say thì. Mà địa ngục hiện giờ là đó. Không bao giờ thấy, không bao giờ biết, không bao giờ gặp, không bao giờ hiểu à. Những cái chuyện đó không bao giờ thấy, không bao giờ biết, không bao giờ gặp, không bao giờ hiểu. Chỉ có nghe thôi. Mà nghe ra ba cái thằng ngu si láo phép nó lừa đảo người ta. Chứ Phật Thích Ca đâu có nói cái đó. Mình nếu mà nghe Phật Thích Ca là không có cái này. Vậy mà mình nghe như vậy là không phải nghe mà Thích Ca, mà nghe người khác. Mà nghe người khác thì sao gọi là Phật được, sao gọi là đệ tử Phật Thích Ca được. Cho nên là Ngọc Hoàng thế. Cái chùa thầy của ở, không biết cái chùa là cái chùa có sợ Ngọc Hoàng. Có gì không? Mười ông địa, mười ông dương dương đàng hoàng. Còn ở thành phố này nhiều cái chỗ mà có vẻ thập địa, ta đắp phù điêu lên. Mà cái đó là hoàn toàn là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan để lừa bịp những người nhẹ dạ dễ tin, những người đệ tử của đạo Phật chúng ta hiền lành tốt bụng. Mà có cái là mình lừa bịp người ta, mình dẫn dắt người ta đi con đường ngu si như vậy để mình sống trên cầu trên cổ thế nào. Như thế là coi chừng là mình học Phật mình có tội đó nha. Cho nên tôi nói là khó nghe mà đừng có cãi tôi, không có dặn rồi, có cãi cũng không cãi nổi tôi à. Nếu mà nói tự hào mình phải nói vậy, nổi đây chấp luôn 15 giây không cãi nổi tôi. Nhưng mà điều đó là nói vậy thôi, tốt nhất là đừng có cãi. Cãi cái thầy ta cãi không hết được. Nó trúng tôi mà không trúng như người ta, thì người ta trúng mà tôi không trúng. Rồi vậy cho nên là sách của tôi viết á, là nói gì không bao giờ trúng, viết gì không bao giờ trúng, nghĩ gì không bao giờ trúng à. Thank you. quyển sách nào của tôi cũng có bài đầu đó, viết gì cũng không bao giờ trúng, viết nghĩ gì cũng không bao giờ trúng, nói gì cũng không bao giờ trúng. Vậy mà cái sách chân tôi lần bao nhiêu ngàn cuốn cho chân. Bây giờ tôi hỏi mấy thầy, mấy thầy gọi là vị khoa học giải, tức là học hai cái thời phá tụng kia, mà thời phá tụng, thời coi như thời phá tụng nào cuối cùng cũng có học Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hằng Thông Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không. Người nào mà tu giới, tu định, tu tuệ mà đạt tới cái trình độ giải thoát, giải thoát chi kiến rồi đó, cái người đó nhìn thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn ở đây hiểu rồi, trong con người này cũng là ngũ uẩn, mà sự vật hiện tượng bên ngoài cũng là ngũ uẩn kết hợp vào thật. Ngũ uẩn mà nếu mà nói cả sự vật hiện tượng đó, cả những cái loài vô tình thế gian như là núi sông trời mây non nước cỏ cây hoa lá đó, thì phải nói là thất đại. Ngũ uẩn thất đại kết hợp lại mà thành cái hiện tượng vạn hữu, cái vũ trụ mà chúng ta đang ở. Và hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, cái khi mà Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì soi rọi quán chiếu thấy rõ thất đại ngũ uẩn không có gì, không có gì hết, giai không mà. Ngũ uẩn thất đại giai không. Vậy thì cái gì để cho quỷ sứ Dương Như Bát đem nhốt vào ở trong cái địa ngục, để cho quỷ sứ Dương Như Bát vào địa ngục, rồi còn cái lão Phật A Di Đà, xin lỗi, tôi nói này là 99% cự đó, nhưng mà tôi nói cự đừng có cự, từ từ để tìm hiểu, không cự nổi tôi đâu. Hạt cao gấp nhân 10 lần hơn cũng không cự nổi, nhưng mà dầu cự nổi cũng đừng không nên cự. Cái lão Di Đà cực vô cùng vô tận. Tôi nói này mới vui nghe thử coi, hôm Tết có 3 ngày Tết thôi mà nổi với nước Việt Nam mình thôi đó, mà chết cái lầm mà là 3 ngày Tết mà chết cả 200 người. Thế thì mỗi lần có người chết mà niệm A Di Đà Phật, cái lão bên kia ông xẹ qua kéo danh thù Bổ Hiền Quan Âm Thế Chí chạy ào 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 chạy ào qua rồi đưa cái hũ ra, bắt cái hồn ta bỏ vô. Bỏ vô là ai chạy ao 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 về bên kia. Mới về bên kia là vừa đặt đất chưa xong, mới lại đứa mẹ ra mua về Phật cứu con hết rồi. Chạy ao ao ao. Trời Phật ơi, 4 ngày, 4 ngày mấy quân chia ra là ai cũng biết, chia ra bao nhiêu tiếng hồn ha. Là 4 ngày chia ra được bao nhiêu phút, chia ra được mấy dòng hồn. Có 4 ngày thôi, 4 ngày chính xác giờ hồ ha, mà 200 người chết, nói 200 cho gọn đi cái hôm nữa mà chạy qua có chính xác gì bây giờ thôi, mà bên kia chạy ao quá, ao 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 chạy tới sách hũ sách cờ sách xí đi bắt vào hồ ta để đem về để độ cứu độ. Nghe có được không? Thật gì mà cực dữ vậy mà đi tu chi, thấy không? Người ta ở cái thế gian này người ta nuôi có một con vợ thôi, ngọn ngày ta đi làm có 8 tiếng thôi, đi vô đó là ở là chiều về thì làm việc khoát ra, mà đi mà làm Phật cái gì là mà chạy ào ào vậy đó, có mấy phút mà chạy qua chạy lại mà từ đây mà tới Tây Phương để đi dắt vòng hồn thì còn cái gì.
còn gì là Phật. Đó. Cho nên nó thành cái gì là thành, mà đừng có thành Phật Di Đà nghe chưa. Tôi khuyên nên tu hành để thành cái kiểu Phật như Phật Thích Ca của chúng ta vậy, mà đừng thành cái kiểu Phật Di Đà. Đó, cái này khó. Còn ở cái câu à, tùng kêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhật ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tại độ. Là gì? An ham an hạ tó hà, an cù rồi tó hà. Có nghĩa là từ cái giờ dần, giờ dần là 5 giờ tới 7 giờ đó, à, từ 3 giờ tới 5 giờ đó, từ sớm giờ dần cho tới sáng, cho tới cả ngày đó, tất cả chúng sanh tự giữ lấy mình. Nếu cái con vật nào mà bất, con vật nào mà ngu si mình lỡ mà ở dưới đất á, mà ta dẫn lên á, thì tụi mày phải nát xác. Mà khi mà mày nát xác á, thì tao nguyện cho mày á, sanh về tịnh độ ở Tây Phương của Phật Di Đà. Nó qua nó làm gì vậy? Mà nó đi qua rồi nó làm cái gì? Nguyện đến thời sanh tịnh độ, nguyện cho mày về tịnh độ, rồi nó làm gì vậy? Ta nói nó ngược ngạo, nó tầm bậy tầm bạ, nó nhẹo gió hết. Vậy mà tôi học rồi nè, nói cho mấy huynh đệ biết. Còn ngủ vững dai không, thì còn cái gì mà để cái thành viên dương quỷ sứ nào mà bắt mà đem đi bỏ vô trong địa ngục? Ủa ngủ vững dai không? Cho nên thơ của tôi có bài thơ là cái ngày mà tôi chết á, tôi có thơ rằng ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần ấm thân, thất đại là ấm thân vô chủ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Mình vốn không có gì hết, do trùng trùng nhân duyên tác động nương giáo ở thành ra con người. Nó chừng nó tan rã, nó mục đi theo cái chân lý quy luật vô thường. Khi tan rã thì đại nào tả gì cái đại đấy, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại, thiên đại, thất đại tả về cho thất đại. Thì còn cái gì để Phật Di Đà bác bỏ trong cái lo cái hũ gì đó, sắp chạy đi bay bay vậy là sao? Thấy không? Cái đó là cái khó nghe lắm đó. Khó nghe lắm đó. Nhưng mà khó nghe thì nghe chơi thôi, rồi bỏ không sao hết, có vào hồ làm gì. Chứ khó nghe. Thành viên nhân nào bắt cái gì đem nhốt ở địa ngục. Mà cái chuyện địa ngục là gì? Cái chuyện địa ngục đó là bất lạc, khả yểm, khả cụ, khổ khí, vô, hữu. Cái chuyện địa ngục của Phật học, đạo Phật ta, nó không có trong lòng đất, nó cũng có ở dưới núi Thiết Nhi, nó cũng có ở dưới đáy núi Tu Nhi, nó cũng có, không có ở đồng trống hay là mấy biển trên rừng gì hết. Cái chuyện địa ngục là để nói lên là cái yếm là bất lạc, là khổ cụ, là khổ khí nè, vô là hữu nè. Tùy theo cái quan niệm chấp mắt ăn ở trong cuộc sống này mà nó hành tự mình hành hạ lấy mình, tự mình làm cho mình đau khổ gọi là khả yểm, tự mình làm cho mình đau khổ gọi là bất lạc, tự mình làm cho mình nghĩa là nghĩ gợi diễn dâm, hoặc là chấp hữu, hoặc là chấp vô, tự mình làm cho mình đau khổ tiền phước gọi là khả cụ. Cái chuyện địa ngục của đạo Phật thiệt á, là Đức Phật không có nói cái địa ngục có cái thằng viên như quý sĩ nào mười thằng như tôi nói nãy, cũng có trong lòng đất, không có dưới núi Thiết Gì, cũng không có ở dưới đáy của cái cõi năm như phụ đề nữa. Cái đó là quy hoạch quan đường không, mà cỡ như mấy quân đề thì đâu có đủ sức lựa đâu. Phải lựa, chúng ta học Phật phải lựa, lựa như con ngỗng trời, như con nguyệt, mà nó rỉa bùn non nước đục vậy, rỉa bùn non nước đục, nhưng mà nó khéo lắm, nó lựa con hến, con ốc, con còng, con cua, cái thức ăn của nó ăn. Còn những cái bã mía, những cái da rơm lạ rồi nó tự giặt ra. Con vịt, con ngỗng, con thiên nga nó có cái tài vậy đó. Tất cả những cái gì không phải đồ ăn là nước đục vậy mà nó tạt ra hết. Cho nên bây giờ nó các huynh đệ đó phải tự bồi dưỡng cho mình có một cái trí tuệ. Sau này dần vô kinh điển của ai nói bất cứ ai, dần vô cái là lựa cái mở cái y như là thiên nga vậy đó. Vì ai xin lỗi, xin lỗi, cho tôi hỏi đi đâu? Hả? Phải không? Nói khúc vậy đi, phải không? Chứ mà đi theo điện thoại em yêu là tôi không chịu á, phải không? Ế thì không có ông trời nào cản, giá cản. À, mà đi gọi điện thoại em yêu là tôi cản, kể cả gọi thầy tỏ tôi cũng cản luôn. Thầy tỏ sao mình đuối vậy? Ta đi học để biết ra. Tôi nói mấy thầy nghe, mấy huynh đệ nghe. Tôi nè, hồi tôi học á, mười mấy năm một hơi, tôi bệnh nghe là hắt rét vậy đó. Nhưng mà tôi tự thắng tôi bằng cách là ra ngồi tụ lớp. Nghe được thì mình nghe nhiều, bày nghe được bày nghe ít, mà ta không ở trong, ta không ở trong liêu. Liêu lớn tôi phải ở vậy. Còn tôi đi dạy mấy chục năm ha, không đời nào tôi đi trễ hơn học trò. Mà tôi không có bỏ buổi dạy nào. Huống chi ở đây học có tiếng và tiếng hồ, mà giải quyết mọi việc chưa được là sao? Vậy là học cái gì? Gọi là đạo bồ đề, niết bàn, giải thoát giác ngộ. Mình có quý trọng gì đâu. Do vậy cho nên là theo tôi á, nếu mà tôi mà ở đây thường tôi nhắc nhở các thầy, cái này là phải nhắc nhở thôi chứ chưa gọi là phạt giả gì. Phải vô lớp là phải tắt hết rồi gọi. Chừng nào ra lớp nghe gì nghe, mà vô lớp là phải tắt điện thoại. Mà còn nghe điện thoại nhắc nhở ba lần không được, cho ở nhà luôn, đừng nghe nữa. Sẵn sàng nếu cần giới thiệu em yêu, cứ việc làm lễ thành hôn, đây tôi đứng là chúc mừng chồng. Chứ không có lối tù kỳ cục vậy. Đi học còn có giao mộ, em yêu kêu hoài thôi chưa được. Còn gì ta học? Cái lớp tôi giảng đây nè, cả 1.000 người hơn á. Mà tôi yêu cầu là ngày 16 tới này là tôi sẽ mở cái lớp để tôi triển khai cái cuốn này nè. Cái cuốn tôi mới đưa đó, triển khai cho người ta học chơi, để tu chơi. Mà tôi yêu cầu vô lớp là tuyên bố ngay cắt điện thoại hết. Còn vậy là nó chịu nổi cái nội quy đó thì xin khỏi báo. Tôi phải làm vậy đó. Có một giờ ngồi học đạo mà là không được thì tôi hỏi chứ còn là cái bồ đề nhất bà đòi ở đâu cho ra. Đấy, cho nên tôi nói này rồi cũng tôi nhắc nhở mấy thầy ra, sau này mấy thầy làm thầy của tôi học trò nữa chứ bộ, thấy không? Bây giờ mình làm học trò chứ sau này mình làm thầy lại chứ bộ. Cho nên phải để ý cái đó. Ngồi có chút xíu à, mày ý á, nguy hiểm chưa? Ăn cái gì mà cái bụng ác ôn vậy? Đành rằng là cái lớp đông vậy là nhà trường phải làm mấy chục cái nhà vệ sinh, từ đó tôi làm rồi. Nhưng mà mình ngồi có chừng giờ hồ, nghĩ mới vô đây nãy về chưa được giờ hồ mà đã ỉa rồi. Thầy mình mà kêu điện thoại cũng là thầy mình, cũng là cái thằng ngu. Vậy chứ sao? Thầy cho con đi học rồi, mà con đã đi học thì lại việc chùa thì con mà rồi cũng phải đi chứ. Giờ vừa giữa lớp vậy thầy gọi con là sao? Thầy ngu gì vừa thầy ngu quá thì làm sao thầy là thầy con được? Mình cứ nói vậy đó. Còn em yêu cũng vậy, anh đã dặn em rồi, bây giờ đó là giờ anh đi học. Mà em không nhịn nổi một giờ hồ hai sáng. Trời ơi, phải dặn em mình chết. Cho nên nó nội cái nói cái đồ lặt vặt đó, nó cũng hao giờ dữ lắm á. Nhưng mà cái người mà biết sử dụng không có cái nào vô ích lắm. Không có cái nào vô ích, cái nào hay thì mình lấy, và cái nào không hay mình bỏ, không sao. Cũng giống như là đi đường, tam nhân đồng hành, tất thủ ngã suy yên, tập thiện giả như cùng chi, kỳ bất thiện giả như cả chi. Trong bạn bè đó, trong vừa ba người thôi chứ đừng nói nhiều, trong ba người cùng đi đường, trong đó có thầy bà. Người nào chỉ cái dở của ta cho ta là người đó là thầy ta. Còn người nào mà không chỉ được cái dở nào của ta hết mà lúc nào cũng khen ta là người đó coi chừng là kẻ thù, là giặc hại ta đó. Như vậy cho nên là văn duy tư, tư duy tu, cái đó là phải dựa vào đó. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi hợp lý rồi mới thực hành. Vậy đó. Bây giờ nghĩ được rồi không? Dạ. Tôi là nhỏ như vậy là nghe nó nghĩ là thái gì đó. Nãy tôi vỗ tay rồi đây, nói gì đây đang thành ngáp nè. Còn hôm nay thầy thức khuya lắm không? Đó, thức khuya quá. Coi TV có 9:30 thôi. Rồi mình điện thoại vậy là 9:30 mình bấm tắt đi. Tôi mới mấy thầy không có tin đâu đây nè. Tôi cũng có nè, thằng bạn này có lối sĩ đừng có cười đi nha. Không có mở, đang là không mở. Do vậy cho nên tôi mới nhắc mấy thằng là vậy đó, không được mở. Mình đi vào người ta mình phải dạy chứ. Tôi cử anh là thầy mà anh đang đó anh nghe điện thoại em yêu anh là sao? Còn mà ăn kinh doanh thương mại thì anh ra thị trường anh làm chứ. Anh đi dạy anh sao mà nó trình anh gọi nghe nó giá cả thị trường nó nay nhiêu vàng bao nhiêu lượng. Anh nói vậy anh coi sao đây là không ra gì hay sao? Cho nên cái nào nó cũng có. Nghĩ đi ha.
Nghĩ không nghĩ
hả?
Nghĩ hả?
Nghĩ.
Cao chút hả?